Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử tham dự Phật thất lần thứ 67 tại chùa Hoằng Pháp. Hôm nay chúng tôi có đầy đủ nhân duyên lành để gặp gỡ tất cả các vị. Đây là một trong những nhân duyên rất là thù thắng mà Thượng Tọa Viện Chủ cũng như toàn thể tăng chúng nơi bổn tự đã tạo cho chúng tôi một cái thắng duyên để gặp gỡ tất cả các vị. Do vậy cho nên lời đầu tiên xin phép cho chúng tôi được cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho Thượng Tọa Viện Chủ cùng toàn thể tăng chúng được pháp thể kinh an tuệ đăng tường chiếu chúng sanh dị độ pháp sự viên thành. Và cũng cầu nguyện cho tất cả quý nam nữ Phật tử về tham dự Phật thất lần này luôn luôn được an lành, sống trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, nhìn thấy tất cả các vị đang ngồi giữa một cái hội chúng đông đảo như thế này, đây là một trong những điều mà chúng tôi rất là mừng vui khi được hiện diện để gặp gỡ tất cả các vị. Bởi vì chúng tôi thấy tất cả các vị với một tinh thần ham tu, ham học, và tất cả các vị đều mong mỏi rất là thích đáng, đó là mong giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc an lành. Có phải vậy không? Thưa tất cả các vị, để có thể chúng ta làm một chuyến hành trình về Tây Phương Cực Lạc an lành và đi đến nơi về đến chốn, và bao nhiêu hành giả đang ngồi đây, chúng tôi đều rất là hy vọng tất cả các vị đều được về Tây Phương cả, và không có người nào trễ chuyến đò mà phải đi muộn, phải về sau. Tuy nhiên, làm thế nào để chúng ta có thể thành tựu được cái ước muốn, được cái mong mỏi mà tất cả các vị đang gieo trồng. Xin thưa, chúng ta cần phải có Phật trong tôi. Đây chính là chủ đề của chúng tôi nói chuyện với tất cả các vị ngày hôm nay. Phật ở trong tôi, hay là Phật ở trong ta, hay là Phật ở trong tất cả mọi người? Nếu chúng ta biết ứng dụng, Phật lúc nào cũng hiện diện, Phật lúc nào cũng hiện hữu ở chung quanh chúng ta, và ở ngay trong tâm của ta, ở trong mỗi việc làm của chúng ta, trong mỗi lời nói của chúng ta, trong mỗi ý nghĩ, tư duy của chúng ta. Xin thưa, lúc bấy giờ, cái con đường và ước muốn để được về Tây Phương Cực Lạc, đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng mà điều quan trọng là lúc nào chúng ta cũng phải để cho Phật ở trong lòng và hiện hữu trong lòng của chúng ta. Có nhiều người, chúng ta thật sự có niệm Phật, nhưng mà có những lúc chúng ta vẫn hình như chưa có Phật ở trong lòng. Tại sao chúng tôi nói như thế? Bởi vì thỉnh thoảng có những trường hợp, có những Phật tử đi tu Bát Quan Trai hay là đi tu một ngày, về nói chúng tôi: thưa Thầy, chiều con không ăn, con cảm thấy con đói quá. Mà bây giờ nếu như vào nửa đêm qua 12 giờ, lúc đó ai cũng ngủ hết, Phật cũng ngủ luôn rồi, con ăn có được hay không? Có người hỏi chúng tôi như vậy đó, thưa tất cả các vị. Với câu hỏi đó, rõ ràng là Phật không ở trong lòng. Khi chúng ta thấy Phật mà ở trong lòng, thì lúc nào chúng ta cũng có Phật. Dù đó là 12 giờ đêm, thật ra Phật có ngủ hay không? Xin thưa, Phật không có ngủ. Phật không có ngủ, cho nên ai nghĩ rằng Phật ngủ len lén để mà ăn, như vậy là rõ ràng Phật đã đi xa. Cho nên điều quan trọng là chúng ta phải luôn luôn thấy Phật, và Phật luôn luôn hiện hữu trong tâm thức của mình. Khi các vị niệm Phật mà Phật đang hiện hữu trong tâm thức, thì lúc bấy giờ mới gọi là niệm một cách tinh tấn. Thỉnh thoảng chúng ta nghe nói niệm phải tinh tấn, nhưng mà niệm thế nào được gọi là tinh tấn, và niệm thế nào gọi là không tinh tấn? Niệm tinh tấn đó là niệm mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta thấy được Phật, thì niệm như vậy ta gọi đó là niệm tinh tấn. Cũng đồng thời niệm Phật, nhưng mà có người là niệm Phật công đức rất là lớn, nhưng mà cũng có người hiện nay ta niệm Phật công đức chưa nhiều. Lý do có nhiều người đi tu Phật thất, nhưng mà nỗi lòng còn đang canh cánh. Canh cánh điều gì? Canh cánh ở nhà. Chẳng hạn như có những người tới đây tu tập, được gia đình tạo điều kiện để các vị đến đây, có người được con chở, có người được chồng chở, có người được thân bằng quyến thuộc đưa đến đây và gửi gắm cho nhà chùa để cố gắng tu tập trong kỳ Phật thất 67 này. Nhưng mà chúng tôi cũng được biết có một số Phật tử là, xin thưa, không có ai gửi gắm mà đi đến tham dự đạo tràng là trốn gia đình để mà đi. Có người trốn, rồi có người trốn chồng, có người trốn con. Và khi các vị trốn như vậy, xin thưa, cái tâm trạng của tất cả các vị hình như còn đang nổi lòng canh cánh. Các vị không có trọn vẹn như bao nhiêu người khác. Các vị sẽ có một chút xíu nào đó, một cái thoáng buồn về gia đình. Người ta tại sao sung sướng được đầy đủ cơ hội và duyên lành, được chồng chở, được con chở, được người thân chở, còn mình chẳng những không được chở mà còn bị hù dọa và thậm chí là hăm dọa nữa. Không biết chúng tôi nói như vậy, ở trong đây có vị nào trốn đi tu không? Có không? Có nữa hả? Chúng tôi tưởng là khi chúng tôi nói như vậy, chỉ một số đạo tràng khác thôi, Nhưng mà không ngờ rõ ràng trong đây vẫn có người trốn để mà đi tu. Xin thưa, một hình thức trốn của tất cả các vị cũng là chuyện bình thường thôi. Lý do ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài cũng trốn đi tu. Bởi vì sao? Sau khi Ngài đi bốn cổng thành, Ngài nhìn thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết và cảnh của một nhà sư. Tự nhiên trong lòng Ngài đã có một cách chọn lựa đúng đắn. Giữa thế gian đó là già, là bệnh, là chết. Như vậy thì ai trong số chúng ta lại thích già? Ai trong số chúng ta lại thích bệnh? Ai trong số chúng ta lại thích chết? Xin thưa, rõ ràng không có ai thích cả. Đức Phật năm xưa cũng thế, Ngài đâu có thích già, thích bệnh, thích chết. Già thì nhăn nheo, mắt lờ, tai điếc. Còn bệnh thì xin thưa khó chịu lắm. Nhiều người đang bệnh và đã tự nói với lòng mình, chết đâu chết cho rồi đi, để nó có giấc dưa giấc dưỡng qua ngày, khổ quá. Rồi khi chúng ta chết thì có nhiều người lại hoảng sợ, xin đừng cho tôi chết, cầu cho tôi sống thêm một thời gian nữa. Nhưng dẫu cho sống thêm một thời gian 10 năm, 20 năm, rồi cuối cùng chúng ta cũng phải chia tay với cõi đời này. Từ ngay chỗ đó, cho nên cuối cùng Ngài đã xin vua cha để xin đi xuất gia. Nhưng mà vua cha có cho được hay không? Rõ ràng cha không cho. Và Ngài mới xin cha, nếu cha cho con 4 điều thì con sẽ không cần phải đi đâu, con ở nhà cho khỏe, con không cần phải đi tu. 4 điều đó là làm sao cho con được mạnh mãi không đau, làm sao cho con được trẻ mãi không già, làm sao cho con được sống hoài không chết, và thêm một điều nữa, đó là làm sao cho tất cả các thần dân, tất cả các chúng sinh trên cuộc đời này không khổ, thì con không cần phải đi tu. Nhưng mà theo các vị, vua cha Tịnh Phạn năm xưa có cho được không thưa các vị? Dạ, không thể cho được. Nhưng mà không thể cho được, và nhà vua Tịnh Phạn cũng không thể cho thái tử Sĩ Đạt Đa ra khỏi cổng thành, còn ra lệnh cho tất cả các quân lính phải canh giữ thái tử 24/24. Nhưng mà lúc bấy giờ không thể nào giữ được cái tâm của thái tử. Đợi đúng thời cơ, vào lúc nửa đêm, tất cả mọi người còn đang say nồng trong giấc ngủ, thái tử Sĩ Đạt Đa đã vượt thành ra khỏi hoàng cung và đã đi xuất gia, đi tìm đạo. Cho nên tất cả những Phật tử ngày nay ta trốn cũng là chuyện rất bình thường. Bình thường, chẳng những bình thường mà còn phải ghi danh công đức cho tất cả các vị nào đã trốn nữa. Bởi vì trốn như vậy, đó chính là con đường đúng đắn. Các vị đã chọn đúng một cái con đường để mà thực hành, các vị chọn đúng một cái con đường để mà tu tập. Cho nên những vị đó rất có nhiều công đức, bởi vì các vị đã chọn đúng con đường. Tuy nhiên, mặc dù các vị đã chọn đúng con đường, nhưng trong lòng của các vị vẫn còn có một cái gì đó mà nó rối rắm. Các vị không giống như thái tử Sĩ Đạt Đa ngày xưa. Thái tử Sĩ Đạt Đa ngày xưa là một phút ra đi và không quay trở lại, chỉ hẹn quay trở lại khi nào thành tựu chánh đẳng chánh giác, Ngài mới quay trở lại thành Ca Tỳ La Vệ. Còn các vị đi tu chỉ có 7 ngày thôi, rồi sau đó sẽ quay trở về nhà. Cho nên nó khác, chưa phải là người chứng đạo. Và sau 7 ngày quay trở lại thì liệu ông chồng ổng có hăm dọa điều gì hay không? Chưa biết. Cho nên nỗi lòng các vị rất là rối rắm. Mặc dù các vị có rối rắm, Nhưng các vị nên cố gắng có Phật ở trong lòng. Xin Phật từ bi gia hộ cho con. Con niệm Phật, con thấy Phật và Phật ở trong lòng của con. Xin cho con 7 ngày sau, ổng không hăm dọa được con, mà ổng còn hoan hỷ nữa, bà đi chùa mới về đó hả? Có nghĩa rằng chỉ cần chúng ta có Phật ở trong lòng, các vị không cần phải lo âu, các vị không cần phải sầu muộn. Tất cả mọi chuyện giữa thế gian, chúng ta lo tu thôi, còn chuyện còn lại để Phật lo. Có nghĩa chúng ta không cần lo. Cái quan trọng là chúng ta tu và có Phật. Và khi ta niệm Phật, ta nhớ tới Phật, thì lúc bấy giờ, xin thưa, không có chuyện gì có thể làm khó được tất cả các vị. Nhưng có một Phật tử sẽ hỏi chúng tôi như thế này: như vậy thì làm thế nào để con có thể lúc nào cũng có Phật? Xin thưa, muốn có Phật ở đây không chỉ đơn thuần là phải nhớ tới hình ảnh của Đức Phật. Nếu chúng ta nhớ tới hình ảnh của Đức Phật A-di-đà, ta nhớ như vậy là được rồi. Nhưng mà vấn đề là chưa có sâu sắc và chưa gọi là đã gặp Phật. Như vậy thì chúng ta sẽ gặp Phật như thế nào? Chúng ta muốn gặp Phật một cách đúng đắn và để cho tâm thức của ta được trọn vẹn, thanh tịnh, an vui, thì chúng ta cần phải hiểu được Phật là gì. Chữ Phật ở đây chúng ta cần phải hiểu đó là một trong những vị chánh đẳng chánh giác, người đã thành tựu được tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Thì khi ta nghĩ như vậy mới đúng là ta hiểu được cái nghĩa của chữ Phật. Do vậy trên Phật không phải là một con người bình thường, mà Phật ở đây đó là người tự giác, là bậc giác ngộ. Cái thứ hai đó là bậc mà giác tha, tức là người đó có một cái tinh thần thương yêu tất cả các chúng sinh, không thương đến mức độ từ thương mà sinh ra ghét, như là cái thương giữa cuộc đời. Giữa cuộc đời ta cũng có chữ thương, nhưng mà cái chữ thương đó là thương càng nhiều mà người ta không đáp ứng được cái tình yêu thương của mình, thì lúc đó ta sẽ chuyển qua một cái ghét. Trong khi đó Phật là phát khởi lòng từ bi, tức là cái thương của Ngài đó là một cái thương không có vị kỷ, một cái thương của lòng từ bi, một cái thương của một tấm lòng bao la. Và tình thương đó được ví như tình thương của một người cha hiền, được ví như tình thương của một người mẹ hiền. Có nghĩa rằng tình thương vô bờ và cũng vô bến. Tình thương đó là bất tận. Và đó mới là một vị Phật. Cho nên ta phải hiểu Phật là hiểu như vậy. Phật là một bậc giác ngộ. Phật là người có tình thương rộng rãi, bao dung, tha thứ tất cả, không hề oán giận bất cứ một ai. Và không phải chỉ có thế, Phật còn là nghĩa giác hạnh viên mãn, có nghĩa rằng làm tất cả các hạnh tốt cho tất cả mọi người. Không phân biệt đó là thân, không phân biệt đó là sơ, không phân biệt đó là người lạ, không phân biệt đó là thù. Ai hiểu đúng như vậy, có nghĩa rằng ta đang có Phật ở trong lòng. Nhưng có một điều, nói thì dễ, nhưng mà liệu chúng ta có làm được hay không? Có làm được hay không? Xin thưa, để làm được là cả một vấn đề. Chẳng hạn như chúng ta nói Phật là một bậc giác ngộ, nhưng mà giác ngộ ở đây là giác cái gì và ngộ cái chi? Chúng ta cần phải hiểu được cái giác ngộ ở đây là ở trên ba phương diện. Từ một cái tên của Đức Phật A-di-đà đã cho chúng ta thấy được ba phương diện này. Phương diện thứ nhất đó chính là ánh sáng, là hào quang vô lượng. Phương diện thứ hai đó chính là thọ vô lượng. Phương diện thứ ba đó chính là công đức vô lượng. Tự giác là ở ba phương diện này. Phương diện thứ nhất là hào quang. Hào quang ở đây không phải là tự nhiên mà có hào quang, Mà cái hào quang đó là sự biểu trưng cho ánh sáng của trí tuệ. Tức là ta niệm Phật, nhưng mà phải làm sao cho tâm được định, để từ định ta sinh ra tuệ giác. Có nghĩa rằng ta phải có ánh sáng của trí tuệ, phải niệm Phật đến mức độ nhất tâm bất loạn, thì lúc bấy giờ ta mới được định. Và người nào có định thì tuệ giác mới sinh ra. Mà tuệ giác sinh ra thì lúc bấy giờ mới có vô lượng hào quang hay là vô lượng trí tuệ. Có nghĩa rằng ta có Phật ở trong lòng là ta đang có trí tuệ. Mà người nào có ánh sáng trí tuệ thì tất cả các việc làm của chúng ta sẽ không có sai, và lời nói của chúng ta sẽ không có sai, tư duy suy nghĩ của chúng ta là không có sai. Và như vậy cho nên ta mới thấy sống giữa cuộc đời là luôn luôn ta được bình thản, thanh thoát trong tâm thức. Và đối với những ai ở gần chúng ta, họ vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc. Bởi vì ta mở miệng ra là ta đang nói đến những lời đúng đắn, ta đang nói những lời của Phật. Cho nên lúc nào mà chúng ta được ánh sáng trí tuệ, tức là ta đang có Phật ở trong lòng, mỗi một lời nói, mỗi một hành động, mỗi một tư duy của chúng ta đều là đúng đắn. Có nghĩa rằng ta sẽ không làm những điều sai trái, không làm những điều giết người, mà chẳng những không giết mà còn khởi lên cái tâm từ bi thương yêu tất cả mọi người. Chẳng hạn như một câu nói mà không biết tất cả các vị có nghe hay không: mỗi người, mỗi nước, mỗi non, nhưng vào cửa Phật như con một nhà. Các vị có nghe chưa? Dạ vâng. Cái quan trọng là nghe thì nghe rồi, nhưng mà làm có được hay không? Tức là ta phải thương yêu tất cả mọi người. Chẳng hạn như vào cái khóa tu này có những người đã từng quen mặt, nhưng mà cũng có người tới chùa Hoằng Pháp của mình tu, đây là lần đầu tiên, cho nên biết bao điều bỡ ngỡ, không biết mình ngồi đâu và ngồi như thế nào cho đúng đắn. Và đối với những người bỡ ngỡ như vậy, ta phải thương yêu và ta nói: chị yên tâm đi, đừng lo lắng, ngồi kế bên cạnh tôi làm thế nào, làm y chang như vậy là chắc chắn sẽ đúng. Có nghĩa rằng phải khởi lên tấm lòng thương yêu. Chứ chúng ta không nên nói rằng chị mới lần đầu tiên đi phải không, bây giờ chị không thể ngồi đây, chị phải xuống chỗ sau chót ngồi. Tức là giống như là người cũ ăn hiếp người mới. Giữa thế gian thì ta nói rằng ma cũ ăn hiếp ma mới. Ở đây chúng tôi không dám nói chữ ma, bởi ở đây toàn là Bồ Tát không à. Cho nên Bồ Tát thì phải có cách xử sự khác. Ở thế gian thì người ta dùng chữ ma, bởi vì những người đó, ma là gì? Ma là có cái tâm xấu xa. Ma là để chỉ cho những con người có tâm xấu xa, cho nên người nào mới mới là phải bị đì. Nhưng mà ở đây chúng ta không phải là ma, mà là Bồ Tát. Do vậy cho nên không nên đì những người mới vào, mà phải nên nâng đỡ, phải nên giúp đỡ. Khi chúng ta có một hành động tốt đẹp như vậy, có nghĩa rằng ta đang có Phật ở trong lòng. Ta là Phật, ta là Bồ Tát, ta là A-la-hán. Mặc dù chúng ta chưa chứng, nhưng ít ra chúng ta cũng phải có trên danh nghĩa. Phải có trên danh nghĩa. Danh nghĩa là Phật tử, là con của Phật. Chữ Phật tử có nghĩa là con của Phật. Mà đã là con của Phật thì chúng ta không giống lông thì cũng phải giống cánh. Chứ chả lẽ con của Phật không giống chỗ nào hết, làm sao gọi là con được thưa các vị. Cho nên một em bé vừa mới chào đời, lúc bấy giờ vào cái buổi thôi nôi, thế nào người ta cũng tới coi mắt của đứa bé. Coi xong rồi có người bắt đầu nói: trời ơi, con mắt nó giống cha nó quá. Hay là cái lỗ mũi nó giống mẹ nó ghê. Hay cái miệng chúm chím giống bà ngoại hết sức. Đúng không? Ít ra nó phải giống chút xíu nào đó. Cho nên chúng ta là con của Phật thì chúng ta cũng phải giống Phật chút chút. Nhưng mà nếu người nào mà giống nhiều nhiều có được không thưa các vị? Quá được chứ đâu phải là hơi hơi được. Cho nên chúng ta cần phải luôn luôn lúc nào cũng phải có Phật ở trong tôi, tức là trong lòng của chính mình, thì xin thưa các vị, an ổn lắm. An ổn từ việc làm, không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có tà hạnh. Còn lời nói của chúng ta thì sẽ không có nói dối, lường gạt người này, lường gạt người kia, bởi vì mình xem tất cả mọi người như là người thân bằng quyến thuộc của mình. Như vậy thì mình không thể lường gạt người khác, không thể nói hung dữ với người khác, không thể nói những lời đâm thọc để hãm hại người khác, và không thể nói những lời thiêu dệt làm cho tâm của người đó bấn loạn. Có nghĩa rằng chúng ta chỉ làm tất cả các điều tốt, chúng ta chỉ nói những điều an lành, còn những điều mà xấu ác, những điều khiến cho người khác mà không an, khiến cho người khác sợ hãi, chúng ta đừng bao giờ nên nói. Khi chúng ta nói thì lúc bấy giờ ta không xứng danh là Phật tử, bởi ta không giống Phật. Phật không bao giờ nói như vậy. Suốt cả cuộc đời của Đức Thế Tôn, từ lúc sinh ra chỉ là một vị thái tử chưa từng đi chùa, và đến khi thành đạo và đến khi nhập Niết Bàn, lời nói của Phật được ví như là vàng. Như là vàng. Ngài nói chánh pháp đó chính là vàng, và Ngài im lặng cũng chính là vàng. Cho nên khi nào mà ta thấy ai đang tranh cãi với mình, các vị nói không lợi, bởi vì người ta nói ngang. Có nhiều người lên nói chúng tôi: thưa thầy, con tức ơi là tức. Cái chúng tôi hỏi sao tức? Bởi vì cái người đó nói ngang như cua, con nói không lợi, cho nên con tức quá, con lên đây con học giáo lý với thầy, để thầy cho con vài chiêu để con nói lại với người đó. Nhưng mà chúng tôi nói không nên. Học giáo lý là để biết rõ lời Phật dạy, để sống giống như Phật, chứ không phải là thêm vài chiêu. Xin thưa, cách mà vài chiêu như vậy là tâm chưa an ổn. Tâm chưa an ổn, ta đang rơi vào một cái tâm tham lam, đang rơi vào một cái tâm sân hận, đang rơi vào một cái tâm si mê. Có nghĩa là si mê là không biết rõ tu để làm gì. Tu là để về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải tu để có vài chiêu ở đây chửi nó. Xin thưa, không cần. Không cần phải chửi nó, không cần phải la nó, không cần phải mắng nó. Có nhiều người lên chùa tu rất là dễ thương, nhưng mà về nhà tự nhiên hết dễ thương. Lý do tại sao? Có những người Phật tử họ nói chúng tôi: dạ thưa thầy, con lên chùa gặp Phật muốn tu, về nhà thấy nó hết tu luôn. Bởi vì con tu mà nó không cho con tu. Cái chúng tôi hỏi: chứ nó có làm gì không cho cô tu không? Người Phật tử nó nói có. Hỏi sao? Lúc con về nhà con niệm Phật, nó mở tivi lớn quá trời, nó thấy con càng niệm lớn, nó mở càng lớn, nó đua với con, nó xem thử coi ai lớn hơn. Như vậy là rõ ràng nó không cho con tu. Con có nói nó rồi, bữa nay cha niệm Phật, mẹ niệm Phật, cho nên mở nhỏ nhỏ thôi nha con. Chẳng những nó không thông cảm mà nó còn mở lớn thiệt lớn lên. Rõ ràng là nó không muốn cho con tu. Cho nên cuối cùng con tức quá, con không biết làm sao, con mới nói Phật ở trong lòng: Phật ơi, cho con nghỉ 15 phút. Để chi gì thôi các vị? Và để chửi nó một chập. Tức quá chịu không nổi. Nhưng mà có nên không thưa các vị? Nên không? Không nên. Nhưng mà nếu không nên thì nó càng làm tới. Nó càng làm tới, nó thấy mình không nói, nó tưởng ngon ngon, nó mở tivi còn lớn nữa. Thì làm sao thưa các vị? Nếu nó mở tivi lớn quá, hay là nó mở nhạc nó nghe, mà nhạc
Bình thường cái lo nhỏ nó nghe không đủ, nó mua một cái lo cho lớn bự cỡ này nè, rồi nó giọng thình thịch mà con đang niệm Phật thì bây giờ con không nói được nó, bây giờ con phải làm sao? Một người Phật tử tới gặp chúng tôi và nói như vậy đó. Theo các vị bây giờ phải làm sao thưa các vị? Phải làm sao? Phải làm sao? Dạ, có người nói chúng tôi đâu có làm sao, tức là nó mở lớn, cứ để cho nó mở lớn, không vấn đề gì. Bây giờ nếu lỡ mà nó mở lớn đến muốn sập nhà sập cửa thì làm sao? Thì cho nó sập luôn, đúng không? Dạ, có nghĩa rằng nhiều lúc nó mở lớn quá, mấy bức tường nó cũng sập sình, nó cũng nhảy tới nhảy lui, nó rung rinh, nó muốn ngã, muốn sập. Có nhiều người lo, sợ nó sập nhà, sập cửa. Nhưng mà xin thưa, khi ta niệm Phật, cho nó sập luôn. Không có vấn đề gì phải lo, không có vấn đề gì phải sầu, và cũng không có vấn đề gì mà phải buồn bã. Xin thưa, tất cả những yếu tố đó không cần phải lo, không cần phải sầu, và cứ thanh thản, nhẹ nhàng. Nếu nó mở, cứ cho nó mở. Nhưng mà bảo đảm các vị, nó thử mình, coi mình có tu được hay không. Chỉ cần các vị im lặng, đừng nói gì cả, trong vòng 3 ngày thôi, bảo đảm nó sẽ tắt đài. Nhưng mà có một Phật tử còn hơi lo, là tiếp tục chạy tới hỏi chúng tôi, thưa thầy, bây giờ 3 ngày mà nó không tắt đài thì phải làm sao? Phải chịu đựng tiếp cho tới 7 ngày. Không 3 ngày thì 7 ngày nó cũng tắt đài. Nhưng mà có một Phật tử chạy tiếp nói chúng tôi, thưa thầy, nếu mà 7 ngày nó không tắt thì sao? Thì ta hãy cố gắng chịu đựng tới 7 tháng. Có nghĩa là cần phải chịu đựng, cần phải chịu đựng tới cùng, thưa các vị. Có nghĩa rằng chỉ cần từ 7 ngày cho đến 7 tháng, và thậm chí là 7 năm, thì cuối cùng ta sẽ thành tựu. Nhưng mà có người nói 7 năm không biết con còn chịu nổi hay không. Nhưng mà các vị yên tâm đi, chỉ khi nào Phật có trong lòng của mình là mình không có gì phải buồn, phải sầu, phải muộn. Vậy mục đích của ta là tu giải thoát, mà có Phật là ta được an ổn. Chỉ sợ trong lòng không có Phật mà thôi. Khi trong lòng của tất cả các vị mà không có Phật, xin thưa lúc bấy giờ các vị ở đâu cũng khổ sở. Dù đưa các vị về cõi Tây Phương, các vị cũng khổ sở. Cũng khổ sở. Đừng tưởng rằng khi trong lòng của chúng ta không yên ổn, ta ở chỗ tịnh thì ta sẽ tịnh, ta ở chỗ động ta sẽ động. Nhưng mà chưa chắc. Có những người về một cái nơi tịnh, nhưng mà sau đó nói với chúng tôi là, thưa thầy, con chịu hết nổi rồi, sao cái chỗ đó nó buồn ơi là buồn, bước ra bước vô không biết nói chuyện cùng với ai. Cho nên cái chỗ tịnh chưa phải là chỗ an lành đâu, thưa tất cả các vị. Quan trọng là lòng chúng ta phải được an lành, lòng chúng ta phải được an lành, tâm của chúng ta phải tịnh, thì lúc bấy giờ ta sẽ có Phật, ta sẽ thấy Phật, Phật sẽ hướng dẫn chúng ta, Phật sẽ nói chúng ta là nên làm cái gì và điều gì sai trái đừng bao giờ nên làm. Cho nên lúc bấy giờ ta sẽ nghe được cái tiếng nói của Phật, sẽ nói chúng ta là đừng có sát sanh. Bởi vì người sát sanh ăn không được, ngủ không yên. Nói đến cái chỗ vấn đề sát sanh này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện mà khi chúng tôi qua Ấn Độ, thầy Huyền Diệu đã kể cho chúng tôi nghe. Thầy Huyền Diệu kể những năm thầy sống ở đất nước Ấn Độ, ngài cũng tu tập, nhưng mà cái tu của Việt Nam của chúng ta là vô cùng hạnh phúc, còn cái tu của thầy là hồi hộp lo âu. Tại sao như vậy? Bởi vì ở bên đó Bà La Môn họ không thích cho Phật giáo được tu đâu, thưa các vị. Cho nên một đạo tràng mà tu đông đảo kiểu này ở tại đất nước Ấn Độ, xin thưa, có người hỏi chúng tôi, thưa thầy, ở đất nước Ấn Độ có đạo tràng giống như vậy hay không? Chúng tôi nói
qua bên đó không thấy đạo tràng nào, không thấy một đạo tràng nào, và cũng không thấy người mặc chiếc áo lam là người Phật tử. Và thậm chí người đó là Phật tử đã quy y rồi, nhưng mà lỡ ra đường người ta hỏi anh, chị, chú, cô, bác có phải là Phật tử không, không dám nói, im ru bà rù. Rất là sợ thưa các vị. Sợ cái gì? Bởi vì nếu mình là Phật tử, họ sẽ cô lập lấy mình. Còn thầy Quyền Diệu, thầy cũng rất là sợ. Bởi vì thỉnh thoảng mấy người Bà La Môn họ uống rượu say, họ vào chùa, họ cầm theo cây súng và họ hỏi thầy chứ, thầy là ai? Nói tôi là người gác cổng. Hỏi thầy là ai? Tôi là người quét lá. Thầy là ai? Tôi là người giữ chùa. Chứ còn ông thầy trụ trì đâu? Thầy Quyền Diệu nói tôi không biết. Tại sao thầy không nói tôi là thầy trụ trì? Lý do nếu nó biết thầy là trụ trì thì nó sẽ cầm cái súng làm cái đùng một cái là thôi tiêu luôn. Không có tu được đâu thưa tất cả các vị. Nhưng mà thầy Quyền Diệu thì thầy biết, cho nên thầy nói như vậy. Và cuối cùng những người mà ganh ghét với đạo Phật họ không đụng được tới ngài. Nhưng mà lúc bấy giờ có một nhà sư Nhật Bản đã bị nó làm cho cái đùng. Lý do nhà sư Nhật Bản đó nói tôi chính là trụ trì của ngôi chùa này, cho nên nó bắn vào đầu của thầy Nhật Bản. Và sau khi bắn xong thì sứ quán của Nhật tại Ấn Độ họ đã tới đó để mà họ kiện và yêu cầu phải tìm ra cái người mà đã bắn ngài. Nhưng mà xin thưa, lúc bấy giờ không tìm ra. Bởi vì người bắn đó là chính là dân trong làng gần 2-3 tháng trời và không bắt được. Cuối cùng một hôm có một người dân họ tự động ra đồn công an để đầu thú. Tự động ra đầu thú thôi. Và người ta hỏi ông đó tại sao ông ngu dữ vậy? Nếu như ông đừng có ra thì ai mà biết? Ai có thể làm khó được ông? Ai có thể bắt được ông? Nhưng mà ông nói không được. Từ ngày tôi giết ông sư đó xong rồi, không có đêm nào tôi ngủ được, không có đêm nào mà tôi ăn giấc, không có ngày nào mà tôi có một bữa ăn ngon. Lúc nào tâm nó cũng nhớ đến hình ảnh của người đã chết. Và trong lòng của tôi nó giống một người điên, lúc nào nó cũng bồn chồn, nó cũng bức rứt bởi lương tâm bị cắn rứt. Cho nên ngày hôm nay tôi phải ra đầu thú. Và sau khi đầu thú xong, ông được nhốt ở trong cái chỗ nhà tạm giam. Nhưng mà ông mới nói với mọi người, đây là đêm mà tôi ngủ ngon nhất. Có nghĩa rằng khi ra đầu thú, tức là đầu thú là một cái hình thức được gọi là sám hối. Và nhờ sám hối cái tội lỗi của mình rồi, cho nên ngủ mới an. Do vậy ai trong chúng ta mà nếu chúng ta làm bất cứ một cái tội lỗi nào, xin thưa chúng ta cũng sẽ giống như cái ông đó. Mình sẽ ăn không được, mình sẽ ngủ không yên, mình sẽ luôn luôn lúc nào cũng bồn chồn, mình cũng sẽ lúc nào cũng lo lắng và sầu muộn. Từ ngay chỗ đó, cho nên chớ nên làm tất cả các điều ác, mà chỉ nên làm tất cả các điều thiện. Và chỉ có như vậy, xin thưa, lúc bấy giờ tâm của ta mới được tịch tịnh, tâm của chúng ta mới được gọi là an. Còn không, nó an không nổi thưa các vị. Nói như vậy có nghĩa rằng khi nào trong lòng ta có Phật thì tất cả các việc ác ta sẽ không làm. Ta nhớ tới Phật, và Phật thì không bao giờ sát hại tất cả chúng sinh, Phật không bao giờ trộm cắp lấy của tài vật của người khác để cho bao nhiêu người họ mất mát, họ phải khóc thầm, họ tức giận và họ sẽ than thở và họ muốn sống muốn chết giữa cuộc đời. Cho nên chỉ có trong lòng ta có Phật, Phật ở trong tôi, Phật ở trong ta, trong tất cả mọi người, thì lúc bấy giờ ta tự động an ổn. Cho nên mặc dù chúng ta niệm Phật, nhưng mà cái thuật ngữ niệm Phật đó nó phải gắn kết với trong lòng có Phật thì mới có thể niệm Phật an ổn và thấy được Phật.
Còn chúng ta niệm Phật mà trong tâm ta không an ổn, xin thưa chưa chắc các vị đã niệm Phật được. Chẳng hạn như có một người Phật tử buồn rầu, khổ sở mới chạy lên gặp chúng tôi và nói: thưa thầy, thầy có cách nào cho con hết khổ hay không? Chúng tôi mới nói: hãy ráng niệm Phật đi, niệm Phật sẽ hết khổ. Nhưng mà cái người đó niệm đâu được tuần lễ, chạy lên tiếp tục và nói: thưa thầy, con niệm mà tại sao vẫn còn đang khổ? Miệng vẫn niệm nhưng mà tâm vẫn khổ. Lý do miệng thì niệm là tốt rồi, nhưng mà tâm đó không có Phật cho nên phải đau khổ. Không có Phật mà lúc bấy giờ có cái gì trong đó? Có lòng sân hận. Người Phật tử này vô cùng sân hận. Mà sau đó chúng tôi mới tìm hiểu ra, mới biết rằng cô là người ở Canada và cô có chồng, và người chồng của cô là thỉnh thoảng về Việt Nam để mở một cái công ty. Nhưng mà mỗi năm á, thì anh về chỉ có 2 lần thôi, nhưng mà không biết năm nay anh về tới 6 lần. Từ ngay chỗ đó cho nên cô mới đi theo, cô xem thử coi tại sao anh này anh siêng năng dữ vậy. Khi cô về Việt Nam mới phát hiện ra là ổng có bồ tèo. Có bồ tèo. Và khi phát hiện ra bồ tèo đó rồi thì cổ vô cùng tức giận, vô cùng tức giận. Thấy ổng ở chỗ nào là mở miệng chửi, chửi từ đầu đến cuối, chửi đến cái chỗ mà ổng sợ quá, ổng trốn, ổng ra khách sạn ổng ở luôn. Mà 1 tháng sau ổng ở khách sạn ổng không về thì cô buồn ơi là buồn. Mà nhưng mà qua 1 tháng ổng vừa lúc đầu vô là bắt đầu chửi tiếp tục, chửi tiếp tục, chửi đến nỗi ổng không nói được tiếng nào, ổng phải chạy đi tiếp. Mà ổng không về thì cổ vô cùng buồn và cổ hối hận. Trời ơi, sao lúc đó tự nhiên đáng lẽ phải nói chuyện nhẹ nhàng với ổng mà lúc đó không biết tại sao chửi ổng dữ gì trời. Mà cổ nói với lòng mình là thôi kỳ này không chửi nữa, nhưng mà không biết tại sao lần thứ 3 ổng về cũng bị chửi te tua tơi tả luôn, lần nào cũng như lần đó. Và cuối cùng cổ mới lên gặp chúng tôi bây giờ nói: thầy ơi, con biết nói vậy là không đúng, mà tại sao con vừa gặp mặt ổng là con chịu không nổi. Thà là không gặp mặt ổng thì con nói cái gì cũng được, mà gặp mặt ổng rồi là những con cái tức của con tự nhiên nó trào lên tới cổ. Và từ ngay do đó đến con không kìm được. Ổng biết trong số tất cả các vị ở đây có giống như cô Phật tử đó không? Có không thưa các vị? Có nữa hả? Nếu mà có như vậy là căng quá. Như vậy thì niệm Phật là chưa có Phật. Chưa có Phật thưa các vị. Có nghĩa rằng ta vẫn còn niệm Phật mà không có Phật. Nhưng mà niệm Phật lúc đó là có ổng chứ không phải là niệm Phật có Phật. Tức là trong đầu của chúng ta chỉ có ổng thôi. Ổng đang ngự trị trong trái tim của mình. Ổng đang ngự trị trong tâm thức của mình. Cho nên lúc nào cũng có ổng thôi. Và tức do cái càng tức thì càng nhớ, nhớ tới ổng. Mà càng nhớ thì càng tức. Cho nên tức với ổng là nó dính liền với nhau. Và lúc đó xin thưa các vị, miệng cũng niệm Phật nhưng mà niệm không thấy Phật, mà toàn niệm một hồi thấy ổng không à. Cho nên cái chỗ này vô cùng nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Từ ngay chỗ đó cho nên hãy buông hết tất cả mọi cái hình ảnh đó. Nhưng mà buông bằng cách nào? Buông bằng cách nào? Rất khó. Ổng còn đang ở đó thì làm sao mình có thể niệm Phật để mà thấy được Phật? Cho nên với phương diện đó chúng ta cần phải kiên trì thưa các vị. Kiên trì bằng cách là ta niệm Phật nhưng mà chưa thấy Phật mà chỉ thấy ổng, thì cuối cùng ta phải cố gắng niệm Phật tinh tấn một chút xíu nữa. Có nghĩa rằng phải hành trì nhiều hơn một chút. Và hành trì là để buông hết những hình ảnh của ổng ra. Và lúc bấy giờ ta đưa hình ảnh của Phật vào và tự nói với mình rằng tâm giận của mình quá lớn. Tâm giận quá lớn. Hãy bỏ cái tâm giận ra. Hãy bỏ cái tâm tham lam ra.
hãy bỏ một cái tâm tà kiến si mê ra. Cho nên ai còn vướng bận vào cái tâm đó, xin thưa ta rất khó để mà thấy Phật. Rồi chúng tôi còn chỉ ngược lại cho người Phật tử đó, bây giờ chẳng những là cô không nên giận ổng, mà muốn chuyển đổi để mà không còn thấy hình ảnh của ổng, thì bây giờ phải nói ngược lại. Cô tức ổng, nhưng mà cái tức của mình là trước đây là tức mà chửi, còn bây giờ tức nhưng mà phải nói lời ngọt ngào. Bởi vì thường thường người ta chết là bởi vì cái ngọt đó, thưa các vị. Các vị có nghe nói mật ngọt chết ruồi không? Có. Tại sao chúng ta không ứng dụng? Ta nên ứng dụng lời nói ngọt ngào để cho ổng chết luôn. Còn mình chửi ổng là chưa có chết, tức là chết ở trong tâm thức của mình. Đừng để cho tâm thức đó còn vướng bận. Mà muốn như vậy thì cần phải có mật ngọt. Nhưng mà ở đây chúng ta không phải là để cho ổng chết, mà gọi là chết không toàn thây, mà chết một cái tâm sân hận, bằng cách là khi ổng về cần phải nói lời nào mà cho nó ngọt ơi là ngọt. Cái cô đó không hiểu, có nói như thế nào mới gọi là ngọt thưa thầy. Chúng tôi mới nói như thế này: khi ổng vừa về, cô phải chạy ra nói: anh mới về đó hả anh? Anh có mệt không? Để em rót nước cho anh uống. Rồi anh có mệt không? Em sẽ nấu nước cho anh tắm. Chúng tôi nói xong, cái cô đó cũng trố con mắt lên, cũng trợn lên: nãy giờ thầy nói thiệt hay nói chơi? Chúng tôi nói, chúng tôi đang nói thiệt, nói thiệt chứ không phải nói chơi. Bởi vì Phật dạy chúng tôi như vậy, cho nên chúng tôi cũng chỉ lại cho Phật tử cũng y như vậy. Ngày xưa chúng tôi cũng giống như tất cả mọi người, cũng khổ ơi là khổ, tức ơi là tức. Nhưng bây giờ là không tức nữa, mà phải nói mật ngọt. Nó phải cho ngọt thưa các vị. Mình càng giận chừng nào càng phải nói ngọt chừng đó. Và lạ một điều, khi chúng ta nói ngọt như vậy rồi, trong lòng của chúng ta an ổn thưa các vị. Người chưa thực hành thì họ cảm thấy không biết có hiệu nghiệm hay không. Nhưng mà các vị thực hành đi rồi, các vị thấy sẽ thực nghiệm vô cùng và sẽ an ổn vô cùng. Có nghĩa rằng trong lòng của chúng ta không còn tức nữa. Mà khi trong lòng không còn tức nữa, lúc bấy giờ các vị niệm Phật mới có Phật. Niệm Phật mới có Phật. Còn nếu không thì chúng ta niệm Phật chỉ có ổng mà thôi. Như vậy là chúng ta càng niệm Phật càng đau khổ. Càng đau khổ. Cho nên khi nào Đức Phật mà hiện hữu ở trong tôi, Đức Phật hiện hữu ở trong ta, trong tất cả mọi người, xin thưa lúc bấy giờ các vị vô cùng an ổn, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng thanh thoát. Và đây chính là con đường đang dọn sẵn để ta được về Tây Phương Cực Lạc an lành. Chứ nếu không, mặc dù chúng ta cũng niệm Phật, mà tại sao có người thì được về Tây Phương, còn ta niệm Phật cũng quá trời luôn, mà tại sao vẫn chưa thấy về Tây Phương? Lý do trong lòng của chúng ta niệm Phật nhưng chưa có Phật. Cần phải niệm Phật có Phật. Cho nên niệm Phật có Phật đó chính là vô lượng quang, tức là vô lượng hào quang, vô lượng ánh sáng, vô lượng trí tuệ. Ta cần phải có trí tuệ để xử sự với tất cả mọi người, đối xử với lòng thương yêu. Ai càng thương yêu nhiều bao nhiêu, trong lòng lúc bấy giờ có Phật bấy nhiêu. Ai càng sân hận, ai tham lam, ai si mê tà kiến, trong lòng Phật đi mất. Phật sẽ không hiện hữu. Mà người nào Phật không hiện hữu, xin thưa vô cùng đau khổ. Giữa hiện tại cuộc đời này ta đau khổ, thì làm sao để có niềm vui an lạc ở cõi Tây Phương?
Cho nên niệm Phật sẽ an lành ngay trong đời này trước. Người nào ở một cái trạng thái tâm an lành thì các vị mới có thể nghĩ tới vấn đề Phật sẽ rước mình về Tây Phương. Còn trong lòng của mình không an ổn, trong lòng của mình còn một bụng chất chứa tham lam, ham muốn, cái này cũng thích, cái kia cũng thích, cái nọ cũng ham. Xin thưa, đời nào chúng ta chịu về Tây Phương? Người nào mà tu mà còn thấy thích vàng, người nào tu mà còn thích kim cương, người nào tu mà còn thấy tiền là mắt sáng rỡ, thấy vàng là mắt chớp chớp. Xin thưa, chừng nào mới về Tây Phương được thưa các vị? Cho nên không có cách nào để mà về. Mà người tu, người niệm Phật là phải thấy Phật thì khuôn mặt sáng rỡ. Thấy Phật là ta cảm thấy hạnh phúc, vô biên. Còn thấy vàng, đó là chuyện nhỏ. Ai thấy được như vậy? Xin thưa các vị, tu có tiến bộ. Tu thấy Phật rồi. Cho nên ta cần phải tu để làm sao thấy Phật luôn luôn lúc nào cũng hiện hữu. Rồi bên cạnh đó ta cần phải có vô lượng thọ. Thọ là thọ mạng dài lâu. Mà muốn thọ mạng dài lâu có nghĩa rằng chớ nên làm các điều ác. Ai muốn thọ mạng dài lâu có nghĩa rằng chúng ta sẽ không làm tất cả các điều ác, chỉ nên làm tất cả các việc thiện. Lúc bấy giờ các vị sẽ có được cái ý nghĩa về cái giác ngộ thứ hai, đó chính là vô lượng thọ mạng. Có nghĩa là từ nay không làm tất cả các điều ác. Chẳng hạn như nhiều người ganh ghét, tật đố giữa thế gian, tìm mưu sâu thủ đoạn để mà hãm hại người khác. Hay là đôi khi mình có người chồng, nhưng mà bây giờ người chồng của mình bị một ai đó rù quến dụ dỗ, tức quá đi đánh ghen. Đánh ghen bằng cách đánh người ta, chửi người ta, mắng người ta. Nhưng mà tất cả những hình thức đó là đang tạo tội ác. Mà có nhiều người đánh ghen còn dữ dằn hơn nữa. Tôi là hiền lắm, không có chửi, không có mắng và không có đánh, chỉ có tạt axit thôi à. Xin thưa, còn chết nữa thưa các vị. Cho nên không nên nghĩ đến những vấn đề đó. Mà thậm chí mình phải nên dũng cảm hơn. Còn giữa thế gian, đôi khi có nhiều người không biết, tưởng rằng đó chính là hạnh phúc. Nhưng thật ra đó không phải là hạnh phúc, đó không phải là niềm vui an lạc giữa cuộc đời. Cho nên con xin phép lên chùa để tiếp tục tu. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta thấy khi chúng ta đang niệm Phật, chúng ta ngồi giữa đạo tràng này, xin thưa tất cả các vị ngồi đây là những người đầy đủ diễm phúc. Mặc dù cũng có người là đang trốn gia đình để mà đi, các vị hãy buông hết tất cả những sầu lo ô bi giữa cuộc đời, hãy vui mừng, hãy hạnh phúc, hãy an vui. Và chỉ có con đường tu là hạnh phúc nhất. Và hôm nay giữa đạo tràng này tất cả các vị tiếp tục để mà lên niệm Phật. Chúng ta hãy buông hết tất cả những tâm tham lam, buông hết tất cả mọi cái tâm sân hận, buông hết tất cả những cái tâm si mê. Và ta chỉ tu theo Phật. Tu theo Phật để thấy được ánh sáng vô lượng quang, thấy được chớ làm tất cả các điều ác. Có nghĩa rằng ta được vô lượng thọ mạng và ta được vô lượng công đức. Càng niệm Phật nhiều chừng nào, ta càng tích lũy nhiều công đức. Và cái công đức đó để cuối cùng một ngày nào đó không xa, nhờ công đức lành đó cho nên Phật mới rước ta về Tây Phương cực lạc an lành. Cho nên chỉ có niệm Phật và chỉ có phải nhớ tới Phật. Nhớ ở ngay chỗ hành động, nhớ ở ngay chỗ lời nói, nhớ ngay chỗ suy nghĩ. Suy nghĩ của ta lúc nào cũng nghĩ tới Phật. Lời nói của ta lúc nào cũng có Phật dẫn đường. Hành động của ta bao giờ cũng được Phật hướng dẫn. Như vậy thì rõ ràng trong cuộc đời này chúng ta sống không hề có lỗi, mà tâm thức của ta lúc nào cũng trọn vẹn an vui. Nói như vậy có nghĩa rằng ta niệm Phật đã thành tựu. Thành tựu ngay trong hiện tại đời này, và thành tựu sau khi ta mất. Chắc chắn một điều, Phật sẽ tới rước chúng ta về cảnh giới Tây Phương cực lạc an lành.
Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay với một chủ đề Phật ở trong tôi, hay Phật ở trong ta, hay Phật có mặt trong tất cả mọi người, chúng ta hãy niệm Phật thế nào để cho hình ảnh của Phật, việc làm của Phật, lời nói của Phật, tư duy của Phật luôn luôn lúc nào cũng ngự trị trong tâm thức của ta, trong tim của ta, thì xin thưa lúc bấy giờ ta sẽ có niềm vui an lạc, ta sẽ có được hạnh phúc miên viễn, ta sẽ được thanh thoát, ta sẽ được nhẹ nhàng. Với chủ đề này, chúng tôi cầu chúc cho tất cả quý nam nữ Phật tử, chúng ta hãy niệm Phật thế nào để có Phật, và chỉ có như vậy chúng ta sẽ được nhiều phúc lạc và nhiều an vui. Cuối cùng, chúng tôi cầu chúc cho tất cả các vị luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng sinh để nuôi mạng người, hãy hòa bình.